mù sương sắc không và chân thường, đóa hoa và ánh mắt trí tuệ khắp mười phương, trí tuệ khắp mười phương. Buông bỏ và ước mong thời gian và hư không, hoa nghiêm và hoa tàn, nước nguồn khắp biển đông, nước nguồn khắp biển đông. Pháp nhạn và pháp hoa, lăng nghiêm và lăng già, vô minh và bát nhã, mắt thiền khắp gần xa, mắt thiền khắp gần xa. Miết bàn và tử sinh, muộn phiền và an nhiên, loạn tâm và chánh niệm, tự tại đường thanh thang, tự tại đường thanh thang. Và mù sương sắc không và chân thường, đóa hoa và ánh mắt trí tuệ khắp mười phương, trí tuệ khắp mười phương. Buông bỏ và ước mong thời gian và hư không, hoa nghiêm và hoa tàn, nước nguồn khắp biển đông, nước nguồn khắp biển đông. Pháp nhạn và pháp hoa, lăng nghiêm và lăng già, vô minh và bát nhã, mắt thiền khắp gần xa, mắt thiền khắp gần xa. Niết bàn và tử sinh, muộn phiền và an nhiên, loạn tâm và chánh niệm, tự tại đường thanh thang, tự tại đường thanh thang.
Suốt thì đôi khi mình đôi khi mình làm nghèo Phật pháp đi, hoặc sợ rằng là mình ngộ nhận, nhưng mà mình thấy rằng là có nhiều người cứ chuộng tu một mặt rồi thì những cái mặt khác ở trên, ví dụ như vậy, không giống mình thì trên, nhưng mà biết là Phật pháp, khi mình có học Phật thì mình biết rằng Phật pháp rất là rộng, rất là nhiều mặt. Chính vì vậy mà đôi khi nếu mà mình chuyên tu thì mình có thể một mặt thôi, nhưng mà nếu mà mình muốn hiểu biết cho nó rộng nó thì tùy vì mỗi người thì mình có thể nghiên cứu nhiều mặt. Nhưng mà học thì càng ngày phải học càng rộng ra, nhưng mà tu thì càng ngày phải tu những cái cực kỳ nhỏ. Nhưng mình biết rằng là chính những cái nhỏ nhỏ xíu như vậy đó, và nó đủ để mà quật ngã mình, chứ không phải là cái gì mà to lớn lắm đâu, không phải là một cái gì to lắm. Những sức khỏe của mình đây, mình rất là mạnh mẽ, nhưng mà cái sức khỏe đó của mình nó có thể bị suy yếu, bị đánh đổ cũng chỉ bởi những con vi trùng nó xíu, ví dụ như vậy. Hay là cái cuộc đời của mình họa hay là phúc cũng vậy, cũng nhiều khi chỉ vì sơ hở một tí xíu thôi nó đâm thành họa. Cái gì cũng vậy ở đời, cứ cái gì mà những cái nó nhỏ cho những Đức Phật bảo là đừng chê một cái đốm lửa nhỏ, bởi vì chính do từ một cái đốm lửa nhỏ đó mà nó mới thành ra cả một cái trận lửa lớn. Cho nên chính vì như vậy khi mình tu mình thấy mình mới để ý từ những cái nhỏ một, những cái nhỏ, những cái sân si phiền não gì đó nhỏ bé mình đều có thể cho lướt qua, mà mình cho rằng là không có quan trọng, mình cho rằng là dễ dàng và không quan trọng. Cái đó không đủ để làm cho mình đọa đâu, mà cái mình đọa là mình phải giết người cướp của hay là mình phải cái gì đó mới đọa. Còn một lời nói ác, một lời nói thô thì không sao đâu, một cái ý nghĩ nóng giận thì không sao đâu, nhưng mà mình phải nhớ rằng là chính những cái nhỏ nhỏ vậy nó mới đưa lên cái to. Không có cái gì mà to ngay hết, cái gì nó cũng từ nhỏ. Cho nên thầy Khổng cũng nói vậy, không phải đạo Phật thôi mà Đức Khổng Tử cũng nói như vậy. Đức Khổng Tử nói rằng là con mà có giết cha, quần thần mà có giết vua, cũng không phải là chuyện sớm chiều, cũng là những cái chuyện nó tích lũy từ từ, từ cái một. Nhưng mà theo đạo Phật thì không phải chỉ là những cái tích lũy từ hiện tại, mà những cái tích lũy nó từ quá khứ nữa. Mà nói tù chung là những cái hiện tại là từ quá khứ mà nó thành, thì những cái hiện tại nó cũng sẽ thành một cái quả ở tương lai, y như là những cái gì ở quá khứ nó đưa đến cái hiện tại hôm nay, nó đẩy đến cái hiện tại hôm nay, thì những cái gì hiện tại hôm nay nó cũng sẽ đẩy đến một cái quá khứ. Cho nên khi mà mình là người Phật tử có học đạo thì mình hiểu ngay, vì như thế á mình biết chắc chắn một cái điều rằng là cái giờ phút hiện tại rất quan trọng cho những gì sẽ xảy ra ở tương lai, mình biết chắc như vậy. Và mình biết rằng là chính một niệm nhỏ mà nó có thể lái đi, nó có thể lái đẩy mình đi thành một cái hướng khác. Như cái câu chuyện Mũng Ngôn mà tôi thường kể, một người mà nhắm hướng đi chẳng hạn, người đó bây giờ từ đây muốn đi xuống Miami, thì lẽ người đó phải đi về phương Nam, nhưng mà người đó cứ đi về phương Bắc. Thì như vậy càng đi thì càng xa cái mục tiêu. Cho nên chính vì như thế mà có nhiều người dùng công tu, nhưng mà càng tu càng không được cái kết quả của sự tu. Bởi vì có rất nhiều người tu nhưng mà nhắm cái hướng, thứ nhất nhắm cái mục tiêu sai, thứ hai là cái hướng đi nó cũng sai. Có hai cái sai như vậy. Tức là cái mục tiêu chẳng hạn, như có nhiều người tu thì khi mà nói rằng là tôi tu hay tôi học thì cái mục tiêu nó không có rõ ràng. Tức là mình không biết mình tu để làm cái gì, mình không biết tu để làm cái gì. Thì thông thường đa số chỉ nghĩ rằng là mình tu là làm sao để cho mình có cái phước. Cái phước đó mình có thể vượt qua những cái tai nạn nào đó hay những cái khổ nào đó ở thế gian. Mình chỉ giản dị nghĩ như vậy thôi. Cho nên nếu mà mình không gặp một cái tai nạn hay một cái khổ nào hết thì mình nghĩ tới chuyện tu mà mình cần phải tu. Và mình chỉ nghĩ tới chuyện tu là khi nào mình gặp cái tai nạn nào đó thì mình nghĩ rằng là cái chuyện tu đó nó là một cái phương tiện để mà mình thoát cái nạn mà mình đang đối đầu. Mình nghĩ giản dị như vậy thôi. thì mới tu, còn bình thường thì không tu, bình thường thì nghĩ là không cần. Đó là tại vì mình không có ý thức được cái mục tiêu. Rồi có người thì biết rằng là tu là để cầu giải thoát, nhưng mà cái khi mà dụng cái công tu thì lại dụng sai, hoặc giả rằng là có thể bị lạc hướng trong cái bước đi, có thể bị lạc hướng. Thế thì ngay từ những cái người mà có cái tâm niệm là nghĩ rằng là bây giờ tôi phải vô chùa, tôi cầu an, hay tôi vô chùa tôi bắt con trai, tôi vô chùa tôi tu gì, cho nên có rất nhiều người Phật tử bắt đầu hơi thuần một chút thì là hay có những tâm niệm như vậy. Chẳng hạn như là chà, mình sắp phải làm cái công việc gì khó khăn, hay mình sắp phải thi cử vào một cái nhiệm vụ mới gì đó, thì bây giờ mình mới phát tâm tụng kinh, phát tâm ăn chay, phát tâm thọ bát ăn chay, thôi thường là như vậy thì mình mới phát tâm. Còn cái khi mà mình không gặp một cái gì đang có trước mặt hết á thì mình không. Thế thì dù cho những người như vậy, hay cho đến những cái người mà là hiểu hơn được là tu là để cầu một cái sự giải thoát, thì mà giải thoát đó chỉ có nghĩa rằng là làm sao để mình giải thoát những cái đau khổ, những cái phiền não của cuộc đời này, ở cái thế gian này. Thế thì ngay những cái người mà nghĩ rằng là mình gặp những khó khăn và mình cần phải tu, tức là mình cần phải thọ bát con trai, mình cần phải ăn chay trong những cái ngày mình cầu nguyện đó, trước khi mà cái việc nó xảy đến, thì mình ăn chay và mình thọ bát con trai, mình tụng kinh, mình cúng chùa vân vân để mình cầu một cái phước, thì cũng giống như đó, cũng như một phương tiện để mà mình có thể thành công cái mà mình cầu theo ý muốn. Thì dù mình có ý thức như vậy, nhưng mà nếu mà mình khôn ngoan thêm một chút nữa, mình suy nghĩ, thì mình nếu mà mình nghĩ rằng là nếu cái phước có thể đưa mình đến một cái sự mà là thoát nạn hay là được như ý, có hai cái để cầu, một là cầu thoát nạn, hai là cầu để được như một cái ý, tức là mong cầu cái chuyện gì đó cho nên tu, hay là vì sợ cái gì đó mà tu để thoát. Thế thì nếu mà mình nghĩ rằng là do cái phước mà mình có thể thoát được, nó ví dụ như thế, thì trong cái tương lai mình cũng hiểu rằng là trong cái tương lai mình không phải là cái cuộc đời mình, nếu mình có kinh nghiệm mình thấy rằng là cái nạn nó xảy ra một lần đâu, nó xảy ra lần này mình qua được rồi, rồi nó lại có một cái nạn khác xảy ra, cứ như vậy cuộc đời của mình, hay là gặp đủ thứ cái khó khăn, hết cái khó khăn thì xảy ra đến khó khăn khác, từ nhỏ cho chi lớn mình đối phó đủ thứ với mọi khó khăn, mình cứ phải đối phó đủ mọi thứ khó khăn, mà không phải cái khó nào xảy ra thì mình mới nghĩ chuyện đương đầu với nó, mà mình phải không phải mình chờ đến cái chuyện đó nó xảy ra mình biết đương đầu, mà một người khôn hơn nữa là làm sao cho nó đừng xảy ra, đừng xảy ra, thì cái người đó là cái người mà khôn hơn, biết tính hơn. Cho nên ví dụ cổ nhân ta hay nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh, ví dụ vậy, tức là mình phòng hơn rằng là mình cứ buông thả để đợi khi nào mình có bệnh rồi mình mới chữa, đến khi mình có bệnh rồi mình mới chữa thì nó trễ đi, mà mình bị cái khổ nặng hơn, rằng là nếu mà mình phòng. Cho nên ở thế gian cũng vậy, khi người ta tu, người ta một ngày nó trôi qua nó bình thường, sống một đời bình thường, không sóng không gió, người ta không thấy được cái phước đó, người ta không thấy được cái phước đó, mà người ta lại cho rằng là mình tu không thấy phước gì cả đó. Mà chỉ người ta chỉ thấy phước được khi nào như vậy, chẳng hạn như mình mới đi chùa về, mới đi thọ bát con trai về xong, thế mình đi giữa đường rồi cái bị một cái tai nạn, cái xe nó lật hai ba vòng mà mình chung ra không sao hết, cái mình bảo cái chùa Long Vân linh gớm, tôi mới đi tụ chùa về cho nên cái xe lật hai ba vòng mà chắc là Quan Âm đỡ dùng cho nên không sao hết. Thế là mới bắt đầu phát sinh niềm tin và bắt đầu mới tin vào chùa hơn, đi chùa hơn nữa, nó ví dụ vậy. Hoặc giả rằng là mình mới đi chùa về gặp cái gì thoát, cho nên có một cái lần đó, có một cái lần chủ nhật ở chùa Kinh Anh khi nào cũng có một thời gian, thì cái chủ nhật đó tôi giảng thì cũng có mấy người Phật tử ở lại tụng pháp hoa, tụng xong là giảng luôn luôn như vậy, cứ 3 giờ tụng kinh, 4 giờ rồi 4 giờ giảng, đến 6 giờ chủ nhật nào ở chùa Thanh Anh cũng vậy. Thế còn bác nó ít khi đi chùa nghe pháp lắm, nhưng hôm đó bác đến chùa nghe. Nghe xong rồi cũng bình thường thôi, nghe xong không có tán thán gì hết, bình thường thôi. Nhưng mà hôm sau thì chạy lên chùa, kiếm tôi tán thán. Mà ngay cái lúc nghe xong thì không có tán thán là Phật pháp vi diệu gì hết á. Nhưng mà đợi đến hôm sau thì mới chạy tới tán thán. Mà Phật pháp vi diệu ở chỗ nào? Trời ơi, linh thiệt á. Thấy biết không, hôm qua nhờ nghe thầy thuyết pháp á mà mới thoát nạn. Tôi bảo thoát nạn lần sau. Tại vì mấy bà ở nhà buồn cho nên hay đi đánh bài, thì hay tụ lại nhà một bà đánh bài, thì đánh bài vào ngày nào chủ nhật. Thì bác này theo tôi thường là cũng đi đánh bài, nhưng mà tự nhiên hôm nay ghé chùa làm gì không biết, tự nhiên cái gì xuất hiện ghé chùa rồi cái định bụng rằng là sẽ đi đánh bài, nhưng mà ngồi nghe rồi mãi nghe quên đi đánh bài, quên đi, cho nên bắt thôi nghe nửa chừng rồi thì cũng làm biếng đi, nhưng mà thôi nghe luôn à, rồi tuần sau đi đánh. Thì ngay cái tuần đó là mấy bài đang đánh bài bị cướp nó xông vào nhà, nó chĩa súng nó chói hết rồi, nó lấy hết cả, nó lột hết cả ra một xoàn, lấy hết tiền cậy cả tù, nó chói vô lại cả mấy bài, bài thoát bài không đi, cho nên vòng bài còn nguyên, nó bực quá. Hôm sau vô hỏi xin linh thiệt á, linh thiệt tóc linh như vậy. Đấy, thế thì cái thói thường người ta như thế. Nhưng mà tôi bảo là giả sử Phật pháp linh hơn nữa thì không cần là cái xe phải lột hai ba vòng xong rồi mình chung ra làm sao đấy. Mà nếu linh hơn nữa thì đáng lẽ cái xe của mình nó sẽ bị lột, thì nó lại không có bị nhào lột nữa, nó chỉ bị lao trao xong rồi thoát vào cái này, thì mình cũng nói là linh hoa mà nhị phước thoát nạn trong đỉnh tơi cái tóc. Nhưng bây giờ linh hơn nữa, tức là cái xe cũng không trao nữa, cái xe đi bình an về tới nhà, thì mình cũng thấy linh. Để mình thấy linh, tức là nếu mà linh ít á thì mình mới thấy là linh, còn nếu mà linh thật linh thì mình hết thấy linh, thì mình thấy linh nữa. Thế cái xe nó phải vì một cái gì đó thì rồi mình, mà mình không sao mình thấy linh. Còn cho đến bây giờ linh cho đến độ là mình không sao mà cái xe cũng không sao đấy, thì mình cũng thấy linh. Để mình đâu thấy linh đâu, mình đi về mình bảo ở đi chùa Long Vân cũng vậy thôi. Nhưng mà chẳng hạn như bây giờ bình thường mình trong một ngày hay là trong một tháng, trong một năm mình có biết bao nhiêu cái bình an như vậy thì mình cũng biết rằng là nó có cái gì linh ở trong ấy. Chứ nếu mà Quan Âm linh thật mà Ngài để thương mình nữa thì Ngài cũng đợi phải lăn ba vòng rồi mới cứu mình. Mà Ngài cứu mình ngay từ lúc mà không cho cái xe nó lăn nữa đó. Hay là tùy cái phước của mình. Thế cho nên chẳng hạn như là có cái câu chuyện Ngụ Ngôn nói kể bảo rằng là có cái ông nọ mới xây căn nhà, mới xây nhà ăn tân gia, ông mời mấy người hàng xóm qua nhà ăn tân gia mừng cái nhà mới, thì và dẫn hàng xóm quan khách đi coi căn nhà của ông. Nhà rất là to, đủ sổ, đẹp lắm. Thế thì khi xuống dưới bếp, người quan khách người nào từ phòng khách, từ phòng ăn, phòng ngủ, phòng gì, quan khách nào cũng khen. Có cái ông già ở trong xóm xuống dưới bếp, ông già chê, ông già bảo phải coi chừng. Tôi bảo cho chú biết cái bếp của chú đó, mà chú phải để chất củi ở gần cái bếp như vậy nguy hiểm, củi phải đem ra ngoài cái bếp để xa một chút. Đó là một cái. Cái thứ hai, cái ống khói của nhà chú đó, nó thẳng tuột, là hai cái nguy hiểm. Nó nghe có mùi gì khác à? Chắc cháy máy rồi. Thế rồi thì cái ống khói á, của chúng nó chẳng thẳng tuột, mà thẳng tuột như vậy á, thì nó nguy hiểm, bởi vì cái sức lửa nó hút nó sẽ làm cho lửa nó mạnh. Cho nên vì như thế á, bây giờ cái thứ nhất á, là phải sửa cái ống khói lại cho nó cong, cho nó quẹt. Nó vào như vậy để nó giảm cái sức hút cái ngọn lửa bốc lên cao, một chuyện. Cái thứ hai nữa là phải đem củi di ra bên ngoài, nó là hai chuyện. Đó. Thì cái anh hàng xóm này á, thì anh lại nói rằng là nấu bếp mà củi để xa mà cứ phải đi lấy củi vô thì mất công, cho nên để khi vừa củi ngay gần cái bếp đó là nó tiện. Đó, anh này nói vậy. Cái thứ hai là nhà mới xây xong mà đi rửa đi sửa đi gì ống khói, cái chút cái ống khói thôi mà phải làm cong lại, nó lộn xộn nhiều chuyện lắm. Cho nên anh chủ nhà không nghe, anh chủ nhà không nghe, không nghe lời giảng. Thì quả nhiên một hôm, tại vì cái ống khói nó thành cho nên ngọn lửa nó hút. Thì khi nó hút, lửa nó bốc lên cao, thì cái tàn lửa nó văng ra, thì cái đống củi lại để gần đó, thì nó văng ra cái đống củi mà những người nấu bếp không để gì. Thì từ một cái đống đốt lửa nhỏ như tôi nói, nó văng vào trong cái đống củi, nó cháy ì ì mà không ai biết. Tới khi mà nó thành to lên thì trễ rồi, thì nhà nó la lên. Rồi thôi thì ngõ phèn la báo động hàng xóm, thì cái thanh niên của cả xóm chạy ra phụ lực lấy nước rồi dập tắt cái ngọn lửa. Rồi ngọn lửa đang bốc cháy, thanh niên xuống lại kẻ thùng người xô múc nước nó mà dập ngọn lửa, thì cuối cùng dập tắt được ngọn lửa. Thì khi dập tắt ngọn lửa thì cái ngôi nhà nó cũng bị hư hỏng một phần, và chủ nhà mừng lắm. Sau khi tức là không bị tiêu hủy hoàn toàn, mừng lắm. Và sau khi sửa chữa ngôi nhà xong, chủ nhà mời hết những cái người mà đã góp sức chữa lửa giúp cho căn nhà không có bị tiêu hủy, tức là làm cho căn nhà chỉ bị hỏng một phần thôi, thì mời hết những người hữu công, người nào mà bị thương vì lửa, bị phỏng, bị gì nhiều là được ngồi trên. Những người nào mà mạnh khỏe khiến nước thì nó được ngồi trên, coi như là những người có ơn, những người có cái công chữa lửa lớn. Người nào có công chữa lửa lớn thì người đó được coi như thượng khách. Thế thì khi ngồi nấu ăn, có ông già đó là cũng được mời, tại ông già đó yêu lắm, một ca nước sách cũng nổi nữa. Nên trong cái việc chữa lửa, ông già nó không chữa được cái gì cả. Ông già quả là vô dụng, không có chữa lửa nó. Nhưng mà có một ông khách đứng dậy với nó là, tôi nghĩ là cái người mà cái quan khách mà hôm nay danh dự nhất đó mà được mời đó là phải cái ông già bữa nọ đó, hôm ăn tân gia ông già món khuyên đó, khuyên bỏ mang củi bỏ ra ngoài, rồi khuyên sửa cái ống khói lại á, ông già đó đó phải được mời vô đây, coi như là cái người nghĩa là có công nhất. Ông chủ nhà cũng bảo ông đó đâu có chữa lửa gì đâu, cái bữa cháy nhà thấy ông ngồi trong nhà cũng nhòm mà, ông già cũng đi còn run run nó lấy gì ra mới chữa lửa, không bảo công nhất. Cái ông khách thì bảo ông công chứ, bởi nếu nghe lời ông á thì cái nhà có cháy, thành ra ông không chữa. Nhưng mà nếu nghe lời ông á thì cái nhà không có cháy, thành ra ông là người chữa giỏi nhất. Ông chữa cho đến độ mà ông cần phải tốn một lon nước vào hết á, mà lửa kia cũng tắt. Mà ông chữa hay cho đến nỗi rằng là lửa cái cháy nổi, chứ không phải là ông cần phải đi chữa, tức là làm cho lửa cái tê liệt ngay từ chính trung đức, không cháy được. Thành ra căn nhà không bao giờ bị cháy. Như vậy ông già đó mới là cái người mà chữa hay nhất. Cái người chữa càng hay đó là cái người càng làm giảm cái phần nghĩa là thiêu hủy của ngọn lửa. Thì dù người chữa dở thì là ngọn lửa cháy hết cái nhà mới dập được. Người chữa hay á thì cháy mất một nửa là dập được. Người chữa hay hơn nữa là cháy mất một phần tư dập được. Người hay hơn nữa là ngọn lửa mới cháy và dập nổi. Mà người hay hơn nữa là ngọn lửa cháy không nổi. Thì người đó hay nhất chứ. Cho nên cho ông già kia mới hay nhất chứ. Ông già kia mới là một tay chữa lửa đại tài. Ông mới có thanh niên lực lưỡng mà nghĩ chữa lửa không nổi, cho nên chữa gần chết mà còn bị phỏng bị gì nữa, mà phải ra sức chữa xong rồi nằm liệt mệt. Còn ông già thì chữa một cách nhẹ nhàng mà không bị hư hao một mảy may. Đấy, ông già này mới là giỏi. Đấy ra phải mời. Lúc đó chủ nhà nghe xong mới tỉnh ngộ, ông mới mời ông già. Ông mời ông già thế. Xin lỗi, cảm ơn già, ông già đã chỉ bày, nhưng xin lỗi đã nghe. Thế thì cái chuyện đó, cái chuyện mùng ngon nó cũng cho mình thấy giống như cái sự tu vậy đó. Ở cuộc đời thì khi nào ngọn lửa phải cháy lên rồi thì mình phải chịu chạy đi bắt nước ra tưới. Có cái người tu đó là giống như cái ông già, tức là phải nhìn xem cái gì là cái nguyên nhân có thể gây ra cái hỏa, và phải triệt cái nguyên nhân đó, không có cho cái nguyên nhân nó thành hình thành quả. Thì đại khái trong câu chuyện đó mình thấy người thế gian thì giống như mấy thanh niên đợi lửa cháy mới đi chữa, còn người tu học Phật thì cũng giống như là ông già. Cái ông già đó khi nào cũng nhìn kỹ để thấy rằng là cái nguyên nhân này có thể phát sinh ra cái hậu quả như vậy, cái nguyên nhân này có thể phát sinh ra cái hậu quả như vậy. Cho nên chẳng hạn người tu học Phật thì thấy như là như hôm qua có giảng. À, ví dụ như là cái sân hận nó có thể tác động ra một cái khủng khiếp đó. Đó. Cho nên người đó không diệt cái sân từ ngay trong tâm khảm của mình, chứ không phải những cái khác. Vì sân xong rồi chẳng hạn như la một hành động hung tợn rồi gì đó chẳng hạn như vậy. Thì bây giờ một người chồng nóng giận lên, người vợ nóng giận lên có thể làm nhiều điều lầm lỡ, tức là giết người, nó ví dụ vậy chẳng hạn. Rồi sau khi đó rồi đó, thì mới tìm cách để mà thoát cái nạn đó, mới tìm cách rằng là chạy luật sư, lo luật sư, rồi mới chịu đủ mọi cái hết, rồi có thể đi nhà thờ, mới đi chùa để cầu nguyện lung tung, nó ví dụ vậy, lúc đó mới chữa. Nhưng mà với người mà học Phật đó, thì người đó hiểu rằng là khi mình chữa đó, tức là mình làm cho cái tai nạn nó không xảy ra, mà không xảy ra cho nên mình không cần phải khổ sở một thời gian rồi mình mới được thoát nạn. Khổ sở một thời gian rồi mới được thoát nạn giống như căn nhà bị cháy xém một phần rồi mới dập tắt được, đó là còn có phước. Còn nếu không là khổ sở cho đến chết, tức là căn nhà nó cháy hủy luôn. Như vậy thì cái người học Phật, cái người tu Phật là như thế, tức là biết rằng là cái nguyên nhân nó sẽ gây ra hậu quả như vậy, cho nên mình diệt cái nguyên nhân nó đi, thì cái hậu quả nó không bao giờ xảy ra. Bởi vì cái hậu quả nó không bao giờ xảy ra, mà tất cả những cái nhân nào để gây ra một cái nạn lớn, những cái nhân nó đều không có khả năng để mà xảy ra. Cho nên cái người tu học Phật kia sống cái cuộc đời cứ bình một ngày như mọi ngày. Nhưng mà một ngày như mình quan sát, mình biết là một khi một ngày như vậy là mình cũng có một cái phước. Chứ còn thói thường thì phải thăng trầm, thói thường thì phải gặp một cái tai nạn của nó xong vượt qua rồi mới thấy đó là phước, mới thấy đó là họa, nó ví dụ vậy. Còn cái này nhờ diệt nó như thế, cho nên tất cả những cái họa nó không xảy ra. Vì vậy cứ bình. Và người ta thì phải chờ cái họa. Những cái câu ngàn ngữ người Trung Hoa ta nói, nhàn thời bất thiêu hương, cấp lai báo Phật cấp. Tức là khi mà nhàn đó, thì không có đốt nhang lại Phật, nhưng mà khi nguy đó, thì chạy đến ôm chân Phật. Thế nên nói là nhàn thời bất thiêu hương, nhàn thời là khi nhàn thì bất là không, thiêu hương là đốt hương. Mà cấp lai tức là cái gì nguy cấp nó đến, cấp lai là đến, tức là cái sự gì nó đến một cách nguy cấp rồi thì báo Phật cướp, tức là báo là ôm Phật cướp ở chân Phật. Thế nên lúc đó mới ôm chân Phật. Còn lúc đó thì mới phát nguyện là ăn chay lạy Phật. Cho nên có nhiều người còn vui như vậy phát nguyện. Thì dù có nhiều người mà tôi gặp ở bên xứ Âu Châu á, con mà có hỏi, tôi bảo là bây giờ con làm như vậy có được không? Tại cái hồi đi vượt biên nó có phát nguyện, nếu vượt biên thành công thì ăn chay 6 tháng. Rồi cái khi phát nguyện thành công xong, cái đi vượt biên thành công xong rồi mới ăn 6 tháng, bức chịu nổi, ăn mới còn tháng rồi đuối. Còn 5 tháng kia rồi mắc nợ thì nó trả credit, trả từ từ. Nó trả liền một lần nữa, chịu không thông. Rồi đến chừng bảo lãnh thân nhân qua, cái thân nhân mà đề nghị rằng là bây giờ thân nhân có 5 người thì thân nhân 4 người ăn chay dùng cho người này 1 tháng, 3 người cộng là 5 tháng. Đấy là xong. Đấy là cả nhà 5 người ăn chay 1 tháng nữa là huệ. Huệ là Phật. Không có nợ nần gì cái Phật đấy. Tí dụ mình nghe cái chuyện như vậy mới phải cười, nhưng mà cái chuyện đó là sự thiệt. Và đa số là như vậy không ạ. Mà vui một cái là cứ phát nguyện cái gì, một là phát nguyện là cào đầu, tức là xuống tóc, dù mà Phật mà Đức Phật mà phù hộ cho con làm chuyện đó thì con xuống tóc, nói xuống tóc nghe nó văn hoa chứ không là cạo đầu. Xong rồi hoặc là hứa ăn chay hoặc là hứa cạo đầu, mà làm giống y như Đức Phật là thích người ta cạo đầu lắm, cho nên cứ xin thì Đức Phật thì hứa là Phật cho con đi rồi con cạo đầu. Mình cáo Đức Phật đâu cần, mà mình cáo không có ăn nhập thì tới Đức Phật đấy á. Nhưng mà cắt cớ thì mình cứ phải hứa với Phật cho con cái đó đi rồi con cạo đầu. Thực sự mà nếu mà bảo cạo thì Đức Phật muốn mình cạo tâm á, chứ không muốn mình cạo đầu. Tức là làm sao cho cái tâm này nó hết phiền não, chứ Đức Phật cũng cần mình cạo đầu chứ. Đức Phật không có cần. Đừng nói đến Phật chư tổ, có nhiều vị tổ còn không buồn cạo đầu nữa.